Bài giảng số 3, 14 tháng 10 năm 1951. Bài nói chuyện của tôi về Phật giáo là gì sẽ không đầy đủ nếu tôi không đề cập, ít nhất là vắn tắt tới luật nhân duyên và luật tương quan nhân quả. Cần nhớ rằng, khi tóm tắt bài giảng thứ nhất, tôi đã nhắc đến việc Thái tử Siddhartha, hồi còn là một tu sĩ khổ hạnh lãng du, đã ngộ được chân lý và trở thành Phật. Để quý vị khỏi quên, tôi xin nhắc lại đoạn này một lần nữa. Quả thực, Thái tử Siddhartha đã đạt tới bậc chánh đẳng chánh giác và trở thành Đức Phật, đứng tỉnh thức, đứng giác ngộ, đứng toàn giác. Sánh với sự tỉnh thức của Ngài, tất cả những người khác còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Sánh với sự giác ngộ của Ngài, tất cả những người khác còn đang vấp ngã và mò mẫm trong bóng tối. Sự hiểu biết của Ngài là một thứ tuệ giác mà sánh với nó, sự hiểu biết của mọi con người chỉ là một thứ mê muội. Hiển nhiên, mọi tôn giáo đều cho rằng mình chỉ đường tới chân lý. Trong Phật giáo, một người nếu không thể hiện chân lý, tức là tứ diệu đế, thì người ấy còn sống trong sự mê muội. Chính sự mê muội này là nguyên nhân phát sinh các hành, là cái điều khiển dòng ý thức nơi mọi chúng sinh, cũng như dòng ý thức được thiết lập trong một đời sống mới, thì danh và sắc cũng xuất hiện một cách tự động và tương ứng với nhau. Rồi chúng được phát triển thành một cơ thể với những trung tâm cảm giác. Những trung tâm cảm giác này làm phát sinh sự tiếp xúc, và sự tiếp xúc của những trung tâm cảm giác này với các đối tượng cảm giác làm phát sinh những cảm thọ, rồi tạo ra ái dục và dẫn đến chấp thủ. Do sự quyến luyến hay dính chặt vào đối tượng, sự quyến luyến hay dính chặt vào ái dục này là nguyên nhân gây nên biến dịch hay hiện hữu. Kèm theo với nó là sự sinh ra, tuổi già, bệnh tật, sự chết, lo âu, hấp hối, đau đớn, vân vân, tất cả đều là đau khổ. Bằng cách này, Đức Phật đã vạch ra nguồn gốc của sự đau khổ là từ sự mê muội. Đức Phật nói, vô minh là nguồn gốc của hành, hành nguồn gốc của thức, thức nguồn gốc của danh và sắc, danh và sắc nguồn gốc của lục nhập nguồn gốc của xúc, xúc nguồn gốc của tham ái, ái nguồn gốc của chấp thủ nguồn gốc của hữu, hữu nguồn gốc của sinh, sinh nguồn gốc của tuổi già, bệnh, chết, lo âu, hấp hối, đau đớn, vân vân, tất cả đều là đau khổ. Chuỗi phát sinh liên tục này gọi là luật thập nhị nhân duyên. Nguyên nhân cội rễ của tất cả những điều này là sự vô minh hay sự mê muội về chân lý. Xét một cách hời hợt thì tham ái chính là nguồn gốc của đau khổ. Điều này rất đơn giản, khi quý vị muốn được điều gì, lòng tham của quý vị nổi dậy, quý vị phải cố gắng để có nó, hay quý vị phải đau khổ vì nó. Nhưng chưa đủ, Đức Phật nói, ngũ uẩn không gì khác hơn là danh và sắc, cũng là đau khổ. Chân lý về đau khổ trong Phật giáo chỉ đầy đủ khi người ta thể hiện được chân lý bằng cách nhìn danh và sắc trong chân tướng của chúng, cả bên trong và bên ngoài, chứ không chỉ nhìn dáng vẻ của nó. Vì vậy, chân lý về đau khổ là điều phải được ta cảm nghiệm trước khi thể hiện được nó. Ví dụ, tất cả chúng ta đều biết theo khoa học rằng mọi vật thể tồn tại đều chỉ là những dao động do chuyển động quay tích của vô số điện tử. Nhưng với mấy người chúng ta có thể tin rằng thân thể chúng ta cũng lệ thuộc định luật này. Thế thì tại sao chúng ta không thử cảm nhận chúng trong chân tướng của chúng? Cảm nhận điều này như nó có liên quan tới chính chúng ta. Muốn thế, chúng ta phải vượt lên trên tình trạng vật lý đơn thuần. Chúng ta phải vận dụng những năng lực tâm linh của chúng ta một cách đủ mạnh để thấy được sự vật trong tình trạng thực sự của chúng. Với năng lực tâm linh phát triển, chúng ta có thể thấy một cách xuyên suốt hơn cả những gì chúng ta có thể thấy nhờ các dụng cụ khoa học mới nhất. Nếu thế, tại sao chúng ta không nhìn những sự kiện xảy ra trong chính bản ngã của mình, các nguyên tử, điện tử và mọi thứ linh tinh khác, tất cả đều thay đổi một cách mau lẹ và vô tận. Đương nhiên, làm được như thế không phải dễ. Thật ra, sự đau khổ bên trong, chúng ta là một kết quả của cảm giác về sự dao động, phóng xạ và ma sát của những nguyên tử được cảm nghiệm trong tiến trình thiền niệm nội quan, gọi là Vipassana, thiền quán, với sự trợ giúp mạnh mẽ của thiền định. Không biết chân lý này tức là mê muội thực sự, còn biết chân lý này trong thực tại cơ bản của nó, có nghĩa là tiêu diệt tận gốc rễ nguyên nhân của đau khổ, nghĩa là tiêu diệt sự mê muội với tất cả những mắc xích chôn chuỗi nhân duyên dẫn tới cái chúng ta gọi là đời sống, với tất cả những nét đặc trưng của nó là tuổi già, bệnh tật, lo âu, hấp hối, đau đớn, vân vân. Chúng ta tạm tóm tắt như thế về luật nhân duyên và nguyên nhân gốc rễ của đau khổ. Bây giờ, chúng ta bàn về luật tương quan nhân quả, như Đức Phật đã khai triển trong bộ Vị trí Patthana của Tạng Vi Diệu Pháp. Đây là định luật mà khi nghiên cứu phân tách về nó, có 6 tia sáng màu sắc đã phát ra từ con người Đức Phật trong khi Ngài hành thiện liên tục trong 49 ngày. Ngay sau khi Ngài thành Phật, chúng ta có 5 cuốn sách dày, khoảng 500 trang của bản văn Pali về đề tài rất tế nhị này. Ở đây, tôi sẽ chỉ nói sơ qua ý tưởng về định luật này. Có 24 loại thương quan làm cơ sở cho các nguyên lý cơ bản về nhân quả trong Phật giáo. Đó là: thứ nhất, nhân; thứ hai, cảnh; thứ ba, trưởng; thứ tư, vô gián; thứ năm, đẳng vô gián; thứ sáu, cao sanh; thứ bảy, hổ tương; thứ tám, y chỉ; thứ chín, cận y; thứ mười, tiền sanh; 11, hậu sanh; 12, tập hành; 13, nghiệp; 14, quả; 15, vật thực; 16, quyền; 17, thiền; 18, đạo; 19, tương ưng; 20, bất tương ưng; 21, hiện hữu; 22, vô hữu; 23, ly khứ; 24, bất ly. Tôi sẽ cắt nghĩa cho quý vị ngay bây giờ về tương quan giữa nhân, hetu, và nghiệp, karma, và hậu quả do những nguyên nhân theo như tôi hiểu. Nhân là tình trạng của tâm vào một lúc ý thức về mỗi hành vi, tức karma. Dù là hành động, lời nói hay ý tưởng, mỗi hành vi do đó tạo ra một tâm trạng, hoặc là đạo đức, vô đạo đức hay trung tính. Trong Phật giáo chúng ta gọi đó là thiện pháp, bất thiện pháp và pháp trung tính. Những pháp này chỉ là những lực thuần túy, tức lực tâm linh, chúng hợp với nhau để tạo thành vũ trụ các lực tâm linh. Thiện pháp kusala là những lực tích cực được phát sinh từ những hành vi, lời nói, tư tưởng, được thúc đẩy bởi những việc lành như bố thí, hoạt động từ thiện, sùng kính, thanh tẩy tâm hồn, vân vân. Bất thiện pháp akusala là những lực tiêu cực phát sinh từ những hành vi, lời nói, tư tưởng được thúc đẩy bởi thèm muốn, tham lam, tà dâm, nóng giận, thù ghét, bất mãn, ảo tưởng, vân vân. Pháp trung tính, tức abhyakata, là những lực không có tính thiện pháp, cũng không có tính bất thiện pháp, như trong trường hợp một bậc A-la-hán đã rũ bỏ mọi dấu vết của sự mê muội, tức avidya. Trong trường hợp bậc A-la-hán, sự tiếp xúc pha xà của những đối tượng cảm giác với những lục nhập không tạo ra bất kỳ cảm thọ, tức Vedana nào, giống như không thể có ấn tượng nào được giữ lại nơi một dòng nước đang chảy. Đối với họ, toàn thân xác chỉ là một khối vật thể thay đổi không ngừng, và vì thế mọi ấn tượng được giữ lại trên đó sẽ tự động rời xa khối vật thể ấy. Bây giờ, chúng ta bàn đến những năng lực thiện và bất thiện phát sinh bởi những hành động có điều kiện với cõi hiện hữu. Vì mục đích này, tôi sẽ nhân loại phân loại các bình diện hiện hữu một cách khái quát như sau: các cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Những cõi này vượt ra ngoài phạm vi của dục vọng, tình yêu tuyệt đối, lòng từ bi tuyệt đối, niềm vui tuyệt đối vì sự thành công và sự vĩ đại của người khác, và sự thanh thản tuyệt đối của tâm là bốn đức tính của tâm tạo ra những sức mạnh tâm linh tinh tuyền một cách siêu việt, sáng láng và vô cùng dễ chịu, mát mẻ và nhẹ nhàng, nằm ở những bình diện hiện hữu cao nhất. Đây là lý do tại sao trong những bình diện này, vật chất thì tinh tế cao độ và không là gì khác ngoài sự rực rỡ. Những phương tiện hay vật thể của các bản ngã, tức Brahma, mà không thể được xem như là vật chất mà phải xem như là sự chiếu tỏa ánh sáng. Các cõi dục, chúng gồm thứ nhất chư thiên, thứ hai loài người và thứ ba thấp sanh. Cõi chư thiên, mọi hành vi, lời nói hay tư tưởng tốt lành hay xứng đáng hướng tới sự khát khao, một tình trạng tốt đẹp trong tương lai đều tạo ra những sức mạnh tâm linh đạo đức có tính chất rất trong sạch, tươi sáng, dễ chịu và nhẹ nhàng. Những hành vi này nằm ở những cõi cao của thiên giới, trong đó vật chất thì trong sạch, dễ chịu và nhẹ nhàng. Do đó, những cõi thiên giới này có những thiên để đa dạng về tính chất tinh tế, tỏa sáng và màu sắc, tùy theo những bình diện mà chúng nằm trong đó. Bình thường chúng sống trong tình trạng hạnh phúc vô biên của thiên giới, cho tới khi những sức mạnh tâm linh đạo đức của chúng tiêu tan đi. Sau đó, chúng lại quay trở lại những cõi hiện hữu thấp hơn. Thấp sanh, tôi sẽ bàn đến bình diện thế giới loài người sau cùng. Mọi hành vi, lời nói và tư tưởng xấu, ác độc hay bất xứng đều tạo ra những sức mạnh tâm linh tự bản chất là dơ bẩn, tối tăm, nóng, nặng và cứng. Do đó, những sức mạnh tâm linh dơ bẩn nhất, tối tăm, nóng, nặng và cứng nhất phải nằm ở địa ngục, là cõi thấp nhất trong bốn cõi hiện hữu. Vì vậy, vật chất trong những cõi này phải cứng, thô, khó chịu và nóng. Thế giới loài người nằm ở ngay bên trên sự tập trung của những sức mạnh này. Chúng sẽ được hấp thu, được cảm nghiệm bởi những sinh vật phải đi xuống cõi hiện hữu thấp hơn. Những sinh vật này, trừ những sinh vật thuộc giới động vật, không thể thấy được bằng mắt người thường, nhưng có thể thấy được bởi những người đã phát triển được những năng lực cao hơn của định và của con mắt thần linh. Trong cõi này, cả vật lý lẫn tâm linh, sự đau khổ có vị trí trỗi vượt, cõi này chính là sự đối chọi với những gì xảy ra trên bình diện của các thiên giới. Thế giới loài người, bây giờ tôi bàn về thế giới loài người, nằm giữa thiên giới và địa ngục, chúng ta cảm nghiệm được sự sướng khổ pha trộn ở những mức độ khác nhau, tùy theo nghiệp của chúng ta trong quá khứ. Ở đây, nhờ phát triển thái độ của tâm, chúng ta có thể hấp thu được những sức mạnh tâm linh từ những bình diện cao hơn. Cũng ở đây, chúng ta có thể đi xuống đáy vực thẳm của sự đồi bại và hòa bình vào những sức mạnh của cõi thấp hơn. Không có sự bền vững giống như ở các cõi hiện hữu khác. Một người hôm nay có thể là một ông thánh, ngày mai có thể là một tên cướp, bây giờ có thể giàu, nhưng chẳng mấy chốc có thể trở nên nghèo. Những thăng trầm của đời sống ở đây rất dễ nhận thấy. Không người nào là bền vững, không gia đình nào là bền vững, không cộng đồng nào là bền vững, không đất nước nào là bền vững. Tất cả đều lệ thuộc định luật của nghiệp, và nghiệp phát sinh từ tâm là cái luôn luôn thay đổi, cho nên những hậu quả của nghiệp tất yếu cũng phải thay đổi. Nếu một người có những sự dơ bẩn nội tại nơi mình và chết với thái độ tâm linh tương ứng với những sức mạnh tâm linh của một cõi hiện hữu thấp hơn, thì vào lúc người ấy chết, đời sống kế tiếp của người ấy tự động sẽ là ở bình diện thấp ấy, có thể nói là để thanh toán khoản nợ về các sức mạnh tâm linh ở đó. Mặt khác, nếu vào lúc người ấy chết, thái độ tâm linh của họ phù hợp với những sức mạnh trong thế giới loài người, thì đời sống kế tiếp của người ấy sẽ lại có thể ở trong thế giới loài người. Nhưng nếu vào lúc người ấy chết, thái độ cuối cùng của họ gợi nhớ lại những hành vi tốt lành của họ, thì bình thường đời sống kế tiếp của họ sẽ ở trong cõi thiên giới. Tại đây, họ được hưởng tài khoản có của những sức mạnh tâm linh trên cõi đó, người ấy sẽ đi vào thế giới chư thiên. Nếu vào lúc chết, tâm của họ không vương vấn dục vọng, nhưng trong sạch và thanh thản. Như thế, ta thấy được rằng trong Phật giáo, nghiệp đóng vai trò của mình chính xác như trong toán học. Thưa quý vị, trên đây là những lời giảng cơ bản của Phật. Những lời giảng này ảnh hưởng đối với mỗi cá nhân, tùy theo họ chấp nhận chúng như thế nào. Áp dụng vào gia đình, cộng đồng hay con người nói chung cũng thế. Chúng ta có những Phật tử bởi đức tin và những Phật tử bởi thực hành. Nhưng còn một loại người Phật giáo nữa là những người chỉ có tên là Phật tử từ lúc mới sinh. Chỉ những Phật tử do việc thực hành mới có thể bảo đảm sự biến đổi về thái độ và quan điểm tâm linh. Họ chỉ cần tuân giữ ngũ giới, họ là những đệ tử đi theo lời giảng dạy của Phật. Nếu một Phật tử ở Miến Điện thực hành điều này, sẽ không có cảnh xung đột tương tàn như chúng ta đang thấy ở Miến Điện này. Nhưng còn một yếu tố gây rối loạn khác, đó là những nhu cầu thể lý. Người ta phải có những nhu cầu cơ bản để sống. Sự sống quý giá đối với người ta hơn bất cứ điều gì khác. Vì thế, người ta có khuynh hướng vi phạm kỷ luật, dù là của tôn giáo hay nhà nước. Để bảo tồn sự sống của cá nhân họ và của những người thân của họ. Điều cốt yếu hơn là cả làm phát sinh những sức mạnh tâm linh tốt lành và trong sạch để đấu tranh với những sức mạnh tâm linh xấu xa đang thống trị loài người. Điều này không dễ, một người không thể vươn tới thái độ tâm linh tinh tuyền nếu không được một người thầy giúp đỡ. Nếu chúng ta muốn có sức mạnh hiệu quả để đánh bại những sức mạnh xấu đó, chúng ta phải thực hành điều này dựa vào giáo pháp. Khoa học hiện đại đã cống hiến cho chúng ta sản phẩm kỳ diệu nhất của nó, bom nguyên tử, nhưng cũng là sản phẩm ghê gớm nhất của trí thông minh con người. Loài người đang dùng trí thông minh của mình đúng hướng không? Họ đang tạo ra những sức mạnh tâm linh tốt hay xấu, theo tinh thần của Phật giáo? Có phải ý muốn của chúng ta là cái quyết định chúng ta sẽ sử dụng trí thông minh của mình thế nào và vào việc gì? Thay vì sử dụng trí thông minh của mình để chinh phục năng lượng nguyên tử bên ngoài, tại sao chúng ta lại không sử dụng nó để chinh phục năng lượng nguyên tử bên trong? Việc này sẽ đem lại cho chúng ta sự an lạc bên trong và giúp chúng ta chia sẻ nó cho người khác, rồi chúng ta sẽ phát tỏa những sức mạnh tâm linh mạnh mẽ và tinh tuyền, đến độ có khả năng đánh bại những sức mạnh của sự ác đang vây bọc xung quanh chúng ta. Cũng như ánh sáng của một cây đèn cầy xua tan bóng tối trong một căn phòng, thì ánh sáng một người phát ra nơi mình cũng có thể xua tan bóng tối nơi nhiều người khác. Nghĩ rằng có thể lấy điều ác để làm điều thiện là một sự ảo tưởng, một ác mộng. Điển hình là trường hợp của Hàn Quốc, với trên 1 triệu sinh mạng đã bị chiến tranh cướp mất từ cả hai phe. Hiện chúng ta có thể gần hòa bình hơn hay xa hơn? Đó là những bài học chúng ta phải học lấy. Giải đáp duy nhất là thay đổi thái độ tâm linh của con người bằng tôn giáo. Điều cần bây giờ là phải làm chủ cái tâm, chứ không chỉ làm chủ vật chất. Trong Phật giáo, chúng ta phân biệt giữa Loka Hattu và Dharma Hattu. Hattu có nghĩa là những yếu tố hay lực tự nhiên. Vì vậy, Loka Hattu có nghĩa là vật chất với những yếu tố tự nhiên của nó trong phạm vi vật lý. Thế nhưng, Dharma Hattu thì bao gồm cái tâm, những thuộc tính của tâm và một số khía cạnh của các yếu tố tự nhiên không nằm trong bình diện vật lý, nhưng trong bình diện tâm linh. Khoa học nghiên cứu về cái chúng ta gọi là Loka Hattu, yếu tố tự nhiên, nó chỉ là cơ sở của Dharma Hattu, yếu tố tâm linh. Tiến thêm một bước, chúng ta sẽ đạt tới bình diện tâm linh không phải bằng kiến thức khoa học hiện đại, mà bằng kiến thức về Phật Pháp trong thực hành. Ít ra, ông H. Overstreet, tác giả cuốn The Major Mind, Tâm Linh Trưởng Thành, của W.W. Norton & Co., New York, tỏ ra lạc quan về những gì đang có sẵn trong những tâm linh trưởng thành. Ông viết, sự hiểu biết đặc trưng của thế kỷ chúng ta là thuộc phạm vi tâm lý, ngay cả những tiến bộ đáng kinh ngạc nhất trong vật lý và hóa học cũng chủ yếu là những ứng dụng, các phương pháp nghiên cứu đã quen thuộc. Nhưng thái độ đối với bản tính con người và kinh nghiệm con người đã xuất hiện ở thời đại chúng ta là một điều mới mẻ. Thái độ này không thể xuất hiện sớm hơn, đã phải có một thời kỳ chuẩn bị lâu dài trước khi nó xuất hiện. Khoa sinh lý đã phải là một khoa học phát triển, bởi vì con người tâm lý cũng là con người sinh lý. Giữ nhiều điều khác, nói đến cấu tạo của con người là nói đến mô của não, các thần kinh, các tuyến, các cơ quan xúc giác, khứu giác và thị giác. Phải đợi đến khoảng 70 năm trước đây, khoa sinh lý học mới phát triển đủ để giúp cho việc nghiên cứu tâm vật lý có thể thực hiện được. Như ở các phòng thí nghiệm của nhà tâm lý học, người Đức nổi tiếng William Wundt. Nhưng trước khoa sinh lý học đã phải có khoa sinh vật học, bởi vì não, thần kinh, các tuyến và các bộ phận khác lệ thuộc vào tất cả các quy trình, nên khoa học về tế bào sinh vật phải trưởng thành trước khi có thể xuất hiện một khoa sinh lý học phát triển. Nhưng trước sinh vật học phải có hóa học, trước hóa học có vật lý học và trước vật lý học có toán học. Vì thế, sự chuẩn bị lâu dài đã phải trải qua nhiều thế kỷ. Nói tóm lại, có một đồng hồ khoa học, mỗi khoa học phải đợi thời điểm của mình. Ngày nay, ít là đồng hồ khoa học vừa điểm giờ của tâm lý học và bắt đầu một sự soi sáng mới. Chắc hẳn những đối tượng quan tâm được khoa học mới nhất ngày nghiên cứu đều đã cũ, nhưng tính chính xác của nó là điều mới mẻ. Nói tóm lại, phải có một quy luật nghiêm khắc, mỗi khoa học phải đợi sự chính xác riêng của mình cho tới khi khoa học tiền thân của nó đã cung cấp dữ liệu và dụng cụ để có thể thực hiện sự chính xác. Đồng hồ khoa học đã điểm một giờ mới, một trực giác mới bắt đầu để phục vụ chúng ta. Tôi xin được nói rằng, Phật Pháp là điều mà mỗi người và mọi người đều nghiên cứu để có một trực giác mới về những thực tại của bản tính con người. Trong Phật giáo, chúng ta có phương thuốc chữa trị mọi căn bệnh mà loài người mắc phải. Chính những sức mạnh của sự ác tinh thần trong hiện tại và quá khứ là nguyên nhân gây ra tình trạng hiện nay trên khắp thế giới. Ngày nay, có sự bất mãn hầu như khắp nơi, bất mãn tạo cảm giác khó chịu gây giận ghét gây hận thù gây chiến tranh gây hận thù gây chiến tranh gây hận thù, cứ như thế mãi, và nó rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Tại sao? Chắc chắn là vì thiếu sự làm chủ đúng mức với cái tâm của mình. Con người là gì? Cơ bản, con người là những sức mạnh tâm linh được nhân hóa. Vật chất là gì? Không là gì ngoài những sức mạnh tâm linh được vật chất hóa, là kết quả của sự phản ứng của những sức mạnh đạo đức, tích cực và vô đạo đức, tiêu cực. Đức Phật nói, Sitena Niyate Loko, tức thế giới là tâm tạo. Vì vậy, cái tâm thống trị mọi sự. Cho nên, chúng ta hãy nghiên cứu tâm và những đặc tính riêng của nó và giải quyết vấn đề mà thế giới đang phải đối diện. Có một môi trường lớn để nghiên cứu thực hành về Phật giáo. Các Phật tử ở Miến Điện luôn luôn hoan nghênh bất kỳ ai quan tâm tới đón nhận ích lợi từ kinh nghiệm của họ. Cầu cho mọi chúng sinh an lạc. Hỏi và trả lời. Hỏi, mọi giải thích Phật giáo về vũ trụ có vẻ như sự hiểu biết quan trọng nhất để thực hành là hiểu biết về tứ diệu đế. S.N. Goncourt trả lời, đúng thế, vì tứ diệu đế là những chân lý phổ quát, không ai có thể phủ nhận chân lý thứ nhất, thực tại đau khổ, liên kết với những điều không mong muốn, như vật, người, tình trạng, và chia cắt với những điều mong muốn, sẽ dẫn đến đau khổ. Vì thế, chân lý thứ nhất, chân lý về đau khổ, khốn nạn, là chân lý phổ quát. Chân lý thứ nhì, nguồn gốc đau khổ, nhìn từ bên ngoài và nhìn từ bên trong, không giống nhau. Có vẻ tôi đau khổ vì xảy ra cho tôi một điều gì ở bên ngoài mà tôi không muốn, hay không xảy ra cho tôi một điều tôi muốn. Nhưng sâu xa bên trong, mọi người có thể hiểu rằng sự đau khổ tôi đang chịu là do phản ứng của tôi đối với điều tôi muốn hay ghét. Tôi thích một điều gì đó và tôi có sự thèm muốn, tôi không thích một điều gì đó, thế là tôi có sự ghét bỏ. Chân lý thứ hai là chung nơi mọi người. Cũng vậy, con đường thoát khổ thì chung cho mọi người, vì bạn phải tiêu diệt sự đau khổ của bạn tận căn, là nơi bắt đầu có sự thèm muốn và ghét bỏ. Nói chung, một cách tốt để làm việc này là thực hành giới, tức sila, nghĩa là không làm một hành động hay lời nói nào làm phiền hay gây hại cho người khác, vì đồng thời nó sẽ làm hại chính bạn. Kế đến là thực hành định, samadhi, làm chủ tâm của bạn. Nhưng làm chủ mà thôi không đủ, bạn phải đi sâu vào và thanh tẩy tâm của bạn. Một khi tâm được thanh tẩy, sự thèm muốn và ghét bỏ sẽ biến mất, và bạn đạt tới giai đoạn không còn đau khổ nào. Tất cả đều rất khoa học, người ta rất dễ chấp nhận. Tất nhiên, nếu chúng ta cứ ở mãi trong phạm vi lý thuyết, thì những khó khăn sẽ phát sinh. Nhưng tôi nói, chỉ cần thực hành và xem bạn có đau khổ hay không. Đó có phải là nguyên nhân đau khổ không? Và nó có bị diệt trừ bằng cách thực hành như thế này không? Hỏi, có lẽ trên bình diện tri thức, người ta có thể hiểu được kiểu lý luận này về tứ diệu đế, nhưng làm sao có thể cắt nghĩa một cách dễ hiểu cho dân thường rằng cuộc đời là đau khổ và việc thể hiện tứ diệu đế bằng thực hành có thể dẫn người ta tới chỗ diệt khổ? Trả lời, đây là khổ não, dukkha, là một chân lý cay đắng đối với mọi người và không thể loại trừ được bằng cách không biết đến nó hay trốn tránh nó. Chúng ta không thể nhắm mắt và cầu mong nó không tồn tại. Chúng ta không thể làm nó biến mất bằng bất kỳ sự suy tưởng hay lý luận nào. Chấp nhận thực tại của đau khổ là chấp nhận chân lý. Chỉ khi chúng ta chấp nhận chân lý của khổ, chúng ta mới tìm được con đường thoát ra khỏi nó. Có ngăn trở nào trong việc chấp nhận chân lý của khổ không? Chân lý này hiển nhiên ra sao? Sự kiện này rõ ràng thế nào? Đời sống của mọi chúng sinh thấm nhuần đau khổ như thế nào? Chúng ta thực sự không thể tưởng tượng nổi sự đau khổ của chúng sinh to lớn đến mức nào đâu. Trong khoảnh khắc thời gian vắng vỏi mà tôi đang nói những câu này, trên thế giới này có vô vàn sinh vật nhỏ bé đang bị xâu xé và quằn quại giữa những hàm răng đẫm máu. Các sinh vật này đang bị nuốt tửng một cách thô bạo và không thương xót. Chúng ta có thể nào đo lường được mức độ đau đớn, vô vọng, khổ não của chúng không? Cho dù chúng ta không xét đến những đau khổ của các chúng sinh vật thuộc thế giới động vật, chỉ nói đến đau khổ của con người mà thôi, cũng là vô cùng và khôn lường rồi. Trong khoảnh khắc hiện hữu này, có bao nhiêu bệnh nhân trong các bệnh viện trên thế giới đang rên rỉ trong cơn hấp hối? Có bao nhiêu người linh cảm thấy giờ chết gần kề, đang kêu la tuyệt vọng, sợ hãi và lo âu? Có bao nhiêu người khi bị mất hết của cải, danh tiếng, địa vị, quyền lợi, đang đau khổ thất vọng vào giây phút này? Ai có thể đưa ra một lý do để không chấp nhận sự thật về đau khổ khi đang sống trong vũ trụ này mà đau khổ lan tràn khắp nơi? Chắc chắn chúng ta không muốn nói rằng trên đời này chỉ toàn là đau khổ và không hề có dấu vết gì của sự sung sướng. Nhưng sự sung sướng của giác quan có thể được coi là hạnh phúc thực hay không? Phải chăng trong chút sung sướng đó không luôn tiềm tàng bóng dáng đau khổ? Không có sự sung sướng, cảm giác nào là vững bền, bất biến, vĩnh viễn? Không hề có một niềm vui sướng nào trên bình diện giác quan mà người ta có thể vui hưởng với sự mãn nguyện mãi mãi. Mọi sung sướng đều là vô thường, thay đổi, phải có hồi kết thúc. Và cái gì vô thường thì đều không làm ta thỏa mãn. Khi chúng ta quyến luyến điều gì vì nó có vẻ làm chúng ta sung sướng, chúng ta sẽ đau buồn biết bao khi niềm vui sướng đó không còn nữa. Đau khổ sẽ trở thành sâu đậm hơn. Trong con mắt của người đời, một người có thể được coi là rất hạnh phúc hay thậm chí chính người đó tự coi mình là rất hạnh phúc, họ được hưởng những niềm sung sướng đó được bao lâu? Cái ánh sáng hạnh phúc nhất đời, đó đổi thành bóng tối nhanh biết bao. Một người càng gắn bó với những niềm sung sướng đó nhiều bao nhiêu, họ tất yếu càng phải gắn chặt với sự đau khổ bấy nhiêu. Nhưng một người biết vui hưởng niềm vui sướng với sự thanh thoát, vì họ hiểu rõ tính chấm dứt, tính vô thường của nó, họ sẽ luôn luôn thoát được đau khổ khi niềm vui sướng đó kết thúc. Vì vậy, khi chúng ta đang hưởng những niềm vui sướng này, nếu chúng ta ý thức được tính vô thường, thay đổi của chúng, ý thức được sự đau khổ nội tại trong chúng ta sẽ thoát được sự đau khổ xảy đến khi niềm vui sướng đó chấm dứt. Nhìn thấy khổ đau trong những niềm vui sướng của chúng ta là nhìn thấy chân lý diệt khổ. Đây là lối sống đúng đắn để bảo đảm hạnh phúc thực sự của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta muốn hiểu biết và lãnh hội đầy đủ khổ đau, chúng ta phải hiểu biết và xem xét thực tại tinh tế. Ở bệnh viện kinh nghiệm, trong khuôn khổ thân xác chúng ta quan sát bản chất thay đổi vô thường của thực tại, và vì thế hiểu biết bản tính của toàn thể vũ trụ tâm vật này. Thế giới giác quan là thế giới vô thường, và cái gì vô thường thì là đau khổ. Hiểu và quan sát thực tại này là lãnh hội và nhận thức giá trị của chân lý cao thượng thứ nhất. Và chính sự quán triệt chân lý cao thượng về đau khổ này có thể dẫn chúng ta tới chỗ giải thoát khỏi mọi đau khổ. Hỏi: thường thì chúng ta có thể hiểu và chấp nhận ở bình diện tri thức những điều nói trên, nhưng chúng ta vẫn không biết nguyên nhân sâu xa nhất của đau khổ của chúng ta là gì? Trả lời: nguyên nhân cội rễ của mọi đau khổ là một sự gắn bó nào đó, một sự thèm muốn nào đó. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu về sự thèm muốn một cách toàn diện, đầy đủ và sâu xa hơn. Chúng ta thường xuyên cảm nghiệm vô số sự thèm muốn. Mắt chúng ta nhìn thấy một hình dáng xinh đẹp và sự ham muốn của chúng ta bị kích thích. Chúng ta nghe một điều gì, ngửi một điều gì, nếm một điều gì, đụng chạm tới một điều gì thú vị, lập tức chúng ta ham muốn nó. Sự gắn bó của chúng ta bắt đầu nổi dậy. Cũng thế, khi chúng ta nhớ lại một cảm giác thú vị nào đã làm ta sung sướng mãnh liệt, chúng ta lập tức trở nên thèm muốn cảm nghiệm lại nó một lần nữa. Hay nếu chúng ta tưởng tượng ra một điều gì thú vị mà chúng ta chưa từng cảm nghiệm trước đó, lập tức sự thèm muốn cảm nghiệm nó bắt đầu xuất hiện. Sự thèm muốn các đối tượng của sáu giác quan này phát sinh bởi vì các đối tượng của giác quan làm chúng ta không được yên nghỉ. Những gì chúng ta không có, chúng ta thèm khát nó mãnh liệt. Những gì chúng ta có, chúng ta không bằng lòng về nó. Hễ có sự gắn bó là có sự không hài lòng, và hễ có sự không hài lòng là phải có sự gắn bó. Không hài lòng với những gì đang có và thèm khát những gì không có, cả hai đều làm chúng ta đau khổ. Khi chúng ta hiểu được sự đau khổ của việc thèm muốn và gắn bó ở mức độ tri thức, chúng ta vẫn không thoát ra được sự đau khổ bằng sự hiểu biết tri thức ấy. Suốt cuộc đời chúng ta luôn luôn có sự tranh giành về các ham muốn. Ngay từ tuổi ấu thơ, từ tuổi thanh niên, khi bước vào đời, sự thèm khát thường xuyên của chúng ta là làm sao trội hơn người khác. Trong tinh thần ganh đua điên rồ, đời sống đã trở thành một sân chơi tự do. Luật rừng, kẻ mạnh sẽ thắng. Đời sống đã trở nên căng thẳng, khuấy động và đầy cạnh tranh. Chúng ta tìm được ở đâu niềm sung sướng và hạnh phúc trong cuộc cạnh tranh ráo riết này, khi mà chúng ta bị xáo trộn vì sự bất bình trước khi chúng ta đạt được đối tượng ao ước của mình? Trong những cố gắng đã đạt điều mình mong muốn, chúng ta đánh mất sự quân bình tâm linh. Và khi chúng ta đã đạt được điều mình mong ước, thay vì hài lòng với những gì chúng ta có, chúng ta lại càng trở nên bị kích động nhiều hơn để có thêm, tích trữ thêm mãi. Nói như thế, không có nghĩa là những người sống tại gia phải xa tránh mọi hoạt động vật chất và sống một đời sống nghèo khó. Con người phải lao động để hoạt trừ sự nghèo khó của mình và của người khác nữa. Họ phải thực sự lao động hết sức mình, nhưng đồng thời phải duy trì sự quân bình tâm trí khi dấn mình trong hoạt động. Nó, nếu do ảnh hưởng của sự gắn bó và ham muốn họ phải đánh mất nhân phẩm, bình an và quân bình của mình, thì dù họ tích lũy được những của cải vật chất, chắc chắn họ không thể đạt được hạnh phúc thực sự nào cả. Để đạt hạnh phúc thực sự, người ta phải duy trì sự quân bình tâm linh, tính hợp lý của tâm linh. Căn bệnh của sự gắn bó và cạnh tranh lan rộng giống như một bệnh dịch và liên tục lan rộng khắp nhân loại. Như thế, nhân loại đánh mất sự an lạc và quân bình. Sự cạnh tranh và ham muốn vô độ này trở thành nơi nuôi dưỡng tình trạng đau khổ của chúng ta, chứ không nuôi dưỡng hạnh phúc, an lạc hiện tại và việc ngăn cản, không cho sự ham muốn đến gần chúng ta. An lạc hiện tại là việc giữ nó xa chúng ta. Hiện tại, việc chúng ta giữ mình xa những cái vòi của sự ham muốn vô độ và sự cạnh tranh vô ích, và giữ cái tâm của chúng ta luôn quân bình và thanh thản. Hỏi, đứng trước những hoàn cảnh chúng ta gặp hàng ngày, đâu là cách để chúng ta chấm dứt sự đau khổ và sự kích động nơi chúng ta? Trả lời, nếu một điều phát sinh do một nguyên nhân nào đó, chắc chắn nó có thể bị loại trừ bằng cách nhổ tận gốc nguyên nhân ấy. Như chúng ta đã thấy, đau khổ phát sinh do sự ham muốn và giận ghét. Nếu những thứ này được loại bỏ hoàn toàn, thì tất nhiên đau khổ cũng bị hủy diệt. Chấp nhận chân lý này ở bình diện lý thuyết thì dễ, nhưng thể hiện nó ở bình diện kinh nghiệm thật khó biết bao. Nhưng nếu người ta không có kinh nghiệm thực hành về việc tiêu diệt những nguyên nhân, thì việc chấm dứt đau khổ sẽ không bao giờ có thể đạt được. Một người được giải phóng thực sự không chỉ giải thích được lý thuyết về sự tận diệt đau khổ, mà còn vạch ra được con đường dẫn tới mục đích này. Thế nên, đường dẫn chúng ta thoát ra đau khổ chủ yếu là thực hành, chứ không chỉ đơn thuần lý thuyết. Để tận diệt các nguồn gốc của đau khổ, sự tham muốn và giận ghét, người ta phải biết chúng phát sinh như thế nào và ở đâu. Bằng kinh nghiệm cá nhân, một người được giải phóng khám phá ra và rồi dạy rằng chúng luôn luôn phát sinh mỗi khi có một cảm giác, và một cảm giác phát sinh mỗi khi có sự tiếp xúc của một đối tượng cảm giác với một giác quan, hình ảnh với mắt, âm thanh với tai, mùi với mũi, vị với lưỡi, đối tượng của xúc giác với thân thể, tư tưởng với trí khôn. Chúng ta phải diệt trừ sự ham muốn và giận ghét từ nguồn của chúng, nghĩa là từ chỗ mà cảm giác phát sinh. Để làm như thế, chúng ta phải phát triển khả năng ý thức về mọi cảm giác trong thân thể chúng ta. Vì mục đích này, chúng ta phải tập luyện cho tâm trí chúng ta trở nên sắc bén và nhạy cảm, đủ để cảm thấy những cảm giác ở mọi mức độ. Song song với sự ý thức rõ rệt này, chúng ta còn phải phát triển khả năng duy trì sự thản nhiên đối với mọi cảm giác dễ chịu, khó chịu và trung lập. Nếu chúng ta giữ được sự ý thức và thản nhiên này, chúng ta chắc chắn sẽ không phản ứng. Khi một cảm giác xuất hiện, chúng ta sẽ không làm phát sinh trở lại một sự thèm muốn hay giận ghét.